Phật tử đã an ổn thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe giảng kinh như thường lệ. Như vừa rồi thầy có nói trong cái phần giảng trước á, thì lần lần á Phật tử chúng ta sẽ cố gắng đi vào cái phần nghe kinh. Và nếu mà cái duyên mà nó đầy đủ, cũng như thầy nói rằng cái duyên nó đầy đủ, nó thuận lợi, mà cái chỗ ở của chúng ta nó không có gì trở ngại, thì đôi khi có nhu cầu các Phật tử chúng ta sẽ tổ chức những cái buổi học nữa, là giáo lý mà mang tính chuyên nghiệp hơn, tức là phải có bài vở và phải có học để mà ghi nhớ. Vì cái điều mà như các Phật tử biết là các Phật tử nước ngoài của chúng ta, nói chung chung là các Phật tử đi ra nước ngoài á, cái thời gian mười mấy năm qua đó, rất là ít các Phật tử mà có cái thời giờ mà để học những cái giáo lý gọi là căn bản. Bởi vì cái đạo Phật á, là cái tín ngưỡng, là một trong những cái tín ngưỡng chung chung mà mọi người, mà bà con mình cũng giống như ở nhà, ông bà cha mẹ mình ai cũng theo đạo Phật là mình nghĩ vậy. Nhưng mà về học cái giáo lý mà gọi là học cái cách chính xác để mà trở thành một người Phật tử biết hiểu về giáo lý đó, thì cái người ở nước ngoài chúng ta rất là hiếm hoi. Do cái chỗ mà hiếm hoi và do cái chỗ mà không có cái thời gian để mà mình học cái giáo lý căn bản á, thành ra các Phật tử thấy rằng có nhiều người đó cũng có, mình nghĩ rằng mình là Phật tử, nhưng mà những cái tư duy, những cái quan điểm, những cái nhìn, những cái thấy và đồng thời những cái biết của mình á, nó không có trúng vào cái giáo lý, tức là nó không có đúng vào cái đạo Phật. Và đôi khi mình thấy rằng mình là một Phật tử và mình cũng có đã đi chùa, cũng có nghe kinh, nhưng mà trong thực sự thì mình không chính xác là một người tín đồ của Phật giáo đó. Vì vậy thầy mới nói rằng nếu mà cái duyên nó đầy đủ mà sau này có dịp thì chúng ta sẽ có những cái lớp gọi là giáo lý căn bản. Bởi vì chỉ có thông qua con đường mà giáo lý căn bản á, thì các Phật tử mới nắm vững được cái yếu tố niềm tin của mình, với lại mình nắm vững được cái cách mình tu học thế nào để mà mình có thể tiến bộ được ở trong từng hoàn cảnh, ở trong từng cái cuộc sống của mình đời này và đời sau. Còn những cái phần mà khi mà thầy giảng kinh và thông qua những cái bài kinh thầy giảng á, tức là thầy sẽ giới thiệu từ bước một để cho các Phật tử có cái duyên mà mình gọi là mình dễ dàng làm quen với cái giáo lý, thứ hai nữa làm quen những cái lời dạy của Phật qua cái đời sống hàng ngày của mình. Vì trong lời dạy của Đức Phật là, tức là nửa tháng nữa chúng ta sẽ nghe về một vài cái đề tài về cái ngày đản sinh của Đức Phật, thầy sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà hôm nay thầy chỉ muốn nói cho các vị nghe là cái đời sống của Đức Phật, hay là cái đời sống mà để cho người Phật tử trở thành một người Phật tử, nó không có xa lạ với cuộc sống của chúng ta đó. Nó không có xa lạ, nó không có tách rời cuộc sống gia đình của mình, mà nó luôn luôn gần gũi và nó tồn tại một cách thiết thực. Cho nên bất cứ một cái người Phật tử tại gia nào cũng vậy, nếu mình học hiểu rõ được cái đạo Phật rồi, mình mới thấy rằng đạo Phật đó là nó không phải là một cái con đường mà huyền thoại, hoặc một con đường mà làm mình phải nghĩa là mộng mơ mà không có thực tế, không giải quyết được những cái khổ đau nữa là trong thực tế của mình. Và cái trọng tâm của một cái người Phật tử mà khi học đạo á, là phải hiểu được cái giáo lý của đạo Phật nó thiết thực, nó thích ứng thế nào để làm cho cuộc sống mình nó thăng hoa hơn, để làm cho gia đình của mình là nó an ổn hơn, và đời này đời sau mình sẽ có một cái hướng đi, chứ mình không phải giống như con thuyền mà nó lên đên để giữ biển mà không biết nó sẽ trôi lạc về đâu. Thì đạo Phật là con đường như vậy, mà muốn được như vậy á, thì các Phật tử phải có những cái căn bản về cái giáo lý, tức là căn bản về nhận thức đó. Và từ cái căn bản nhận thức, các Phật tử bước từ bước nghĩa là chế phục, nghĩa là thân khẩu ý của mình, và đưa cái đời sống thiện nghiệp của mình, đưa cái đời sống mà mình học qua giáo lý đó vào trong đời sống mỗi ngày của mình, để trở thành một cái đời sống người ta gọi là đời sống của một người Phật tử chân chánh. Và ngay cả khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì các vị biết rằng không có nghĩa là người ta nói rằng cái người mà đi tu là cái người phải vào chùa ở hết, cũng như là Đức Phật không kêu gọi tất cả mọi người đều phải là vào trong chùa ở hoặc là phải trở thành một người đệ tử xuất gia. Bởi vì trong cái các vị thấy rằng trong cái đệ tử của Phật nó có bốn chúng, nó có tỳ kheo ni, rồi ưu bà tắc, rồi ưu bà di. Ưu bà tắc còn gọi là cận sự nam, ưu bà di còn gọi là cận sự nữ. Cận sự tức là người gần gũi với đạo, gần gũi với chư tăng, thì người nam gọi là cận sự nam, mà người nữ gọi là cận sự nữ, tức là ưu bà tắc và ưu bà di. À, như vậy là chúng ta nằm ở trong bốn chúng đó, và nếu mà thiếu một chúng thì cái đạo Phật nó không có đủ để mà tồn tại và không đủ để xây dựng cái nền tảng đó. Và bây giờ các vị thấy rằng hiện tại các Phật tử đều đang có mặt ở đây, thì chúng ta có thể tự hào rằng mình là ưu bà tắc hoặc là ưu bà di nếu mình sống đúng một đời sống chân chánh như lời Phật dạy. Cho nên từ cái ý niệm đó mà thầy thấy rằng mai kia mốt nọ rồi mình sẽ từ từ mình học. Còn bây giờ á, cái bây giờ để mà nói thì các vị thấy rằng tại sao nói rằng đạo Phật nó đi vào cuộc sống và tất cả bài kinh cũng không rời cuộc sống thiết thực của chúng ta. Bởi vì nếu mà đạo á, mà nó lìa đời á, nó rời khỏi cuộc đời, đưa Phật tử một vào ở cảnh giới nào hoặc một nơi nào khác á, thì đạo nó không có cái ý nghĩa đó. Đó. Đạo nó phải có mặt ở trong cuộc đời, nó gần gũi cuộc đời, nó chia sẻ những cái nỗi khổ đau cuộc đời và nó hóa giải những nỗi khổ đau, thì đạo Phật và đạo đó nó mới có giá trị trong cuộc sống chúng ta. Và khi mà mình tin một cái đạo hay là mình tin mình lại Phật, mình nghe kinh á, mục đích để mình hóa giải những cái nỗi khổ đau dần dập bởi vô minh, bởi những cái tâm thức không hiểu rõ của mình, và đồng thời chế ngự những cái hành vi mà do cái tâm thức vô minh đó đưa cái hành vi mình trở thành tội ác, bây giờ mình chế ngự đó, thì lúc đó mình mới học đạo. Đó, học đạo cái chuyện chỉ có chuyện đó. Thì đôi khi các Phật tử đó nghe nhiều người họ thấy mình đi chùa nhiều, họ nói lúc này mình tu dữ lắm, hay là họ nghĩ rằng tu phải làm thế nào, phải khổ hạnh, phải như thế nào đó mới gọi là tu. Nhưng mà thiệt ra đó chỉ là một cái nhìn mình gọi là nó thiên kiến thôi, tức là nó lệch lạc ở một góc độ nào đó mà nó chưa phải là hoàn chỉnh. Cái hoàn chỉnh của đạo Phật hoặc hoàn chỉnh cho một người Phật tử tu học là người đó phải học hiểu rõ giáo lý và thực hành cũng như sống đúng với giáo lý đó để tạo cuộc sống mình trở thành hạnh phúc đời này và đời sau. Con đường mà các Phật tử đang học, tức là con đường mà mình nghe kinh á, chỉ có với mục đích chừng đó thôi, chứ không có với một cái mục đích là mình phải nghĩa là trở thành một cái người nghĩa là yếu đuối, một cái người nghĩa là cầu cạnh, một cái người nghĩa là van xin hoặc là người chờ đợi một cái sự nghĩa là ban ơn hoặc là cứu rỗi nào cả. Mình không có sợ điều gì hết trơn. Đây là cái tinh thần mà thầy nói là một cái tinh thần của chân lý, tức là của đạo Phật. Chẳng hạn như bây giờ đó, thì hôm nay đó, các vị thấy rằng cái ngày mà người ta nói là cái ngày Mơ Đề Đê phải không? Tức là ngày để tưởng niệm, tưởng nhớ đến Phật. Đó. Và khi mà tưởng niệm đến cha mẹ có nghĩa là tưởng niệm đến Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử vậy. Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Cho nên có Phật tử đem cúng dường hoa với Đức Mẹ Quan Thế Âm, nghĩ rằng đó là mẹ của mình, nghĩ đến là mẹ của chúng sanh và mẹ của muôn loài. Thì cái trong cái tinh thần mà mình nghĩ rằng nghĩa là nghĩ về mẹ, nghĩ về những cái gì tốt đẹp, những cái gì thiện pháp đó, người Phật tử sống cái đời sống giống như người mẹ, nghĩa là luôn luôn tưởng nhớ và thương yêu đứa con, và từ đó khởi lên cái đạo Phật, và từ đó cũng đồng thời khởi lên cho hàng Phật tử nào sống với tâm niệm đó, có nghĩa là con người mình trở thành con người có đạo đức đó. Nếu mà mình tưởng nhớ đến cha mẹ hay mình tưởng nhớ đến Phật, có nghĩa là mình tưởng nhớ đến sự yêu thương, tưởng nhớ đến sự từ bi và tưởng nhớ đến một cuộc sống mà có sự chăm sóc và diệu hiền ở trong đó. Và qua cái chỗ này mà thầy nhớ ngày xưa, các vị biết không, ngày mà thầy còn rất nhỏ thì khi thầy ở trong chùa á, trong một cái tai nạn mà chiến tranh á, hai bên rồi cũng bắn phá với nhau, thì có một cái người mẹ, cái người mẹ đó mới ẵm một đứa con. Thì trong lúc bà ta ẵm đứa con mà chạy vào trong cái hầm trú ẩn á, thì bây giờ nghĩa là một cái trái đạn mà obit nó nổ lên, cho nên nghĩa là nó khi nó nổ vậy á là nó một cái miếng đạn á, nó bay nó cắt đứt hết nguyên cái bàn tay của bà ta. Thì cái bàn tay của bà ta là ẵm cái đứa con của mình, và đứa bé đó nó bị nghĩa là nguyên một cái bên mông của nó là bị mất hẳn. rồi mới chạy vào trong chùa. Mà lúc đó thầy còn rất nhỏ, thì thầy thấy người ta đang cứu thương vậy, thầy mới chạy tới thầy nhìn, thầy mới thấy máu chảy nhiều quá, thầy mới hỏi thăm là bị cái gì. Thì nghe người ta lao sao nói rằng là tai nạn bị vậy đó. Thì trong lúc thầy đang đứng đó thì lúc đó cái người mẹ đã tỉnh dậy, và các vị biết là cái người mẹ bị thương nhiều chỗ, trong đó có đứt cánh tay. Thì bây giờ đầu tiên cái câu đầu tiên bà hỏi là con bà đâu đó, cái người ta mới chỉ rằng con bà nằm kế bên cạnh, mà lúc đó đứa bé nó thiêm thiếp rồi. Cái bà mới nói một câu rằng thầy còn nhớ rất rõ là bà nói rằng không có cần gì lo cho bà cả, bà rất là khỏe, đừng có lo cho bà. Tại vì lúc đó đã chuẩn bị mà đem xe bò để kéo, chứ không có xe cứu thương ambulance như đây, kéo bằng xe bò. Mà từ đó, từ cái bệnh viện huyện mà lên tới trên tỉnh là phải mất hết 6 cây số mà chạy kéo bộ bằng xe bò. Thì bây giờ kéo được 2-3 xe bò vô chuẩn bị để kéo bà đi đó, thì bà mới nói rằng là đừng có lo cho bà, hãy lo dùm cho đứa bé, tức là lo cho con của bà. Thì thầy nghe vậy á, thầy mới chạy qua chạy lại, thầy mới hỏi rằng như vậy đứa bé là sao. Thì người ta mới không có cho bả hay, nhưng mà nói nhỏ và thầy nghe được á, là vì đứa bé khi bị thương vậy nó mất máu nhiều quá nên nó chết, nó không thể cứu được nữa. Và người ta nghĩa là cấp tốc nữa là chở cái bà mẹ đó lên ở trên bệnh viện bằng cái xe bò. Và cái ấn tượng mà thầy nói là ấn tượng còn nhỏ, mà cho đến bây giờ thầy mới nghĩ rằng nghĩa là khi Đức Phật hay là khi đạo Phật á biểu tượng từ cái vị nghĩa là cái Bồ Tát hạnh, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm á, đến với con người chúng ta, tức là đến với một cái tình thương, đến với cái từ bi, và đến tới với cái hạnh nguyện là bi tâm. Thành ra cái người Phật tử khi học được cái hạnh của đạo Phật, học hạnh của Bồ Tát á, là mình học ngay cái bi tâm đó để làm cho đời sống của mình trở thành nghĩa là hiền diệu, trở thành tốt đẹp. Chừng đó là mình trở thành Phật tử rồi. Đó. Mình không cần phải dán một nhãn hiệu, mình không cần phải nghĩa là cho mọi người biết rằng mình là Phật tử của ai hoặc là quy y nơi nào, mà chỉ cần nghĩa là mình bắt đầu sống với đời sống bằng bi tâm, bằng bi nguyện, giống như một người mẹ qua cái gương hạnh của Bồ Tát, là mình đã trở thành một người Phật tử chân chánh. Đó gọi là học giáo lý, là học đạo. Bởi vì học đạo, đạo là gì? Đạo là một cái con đường, một cái chất lượng mà làm cho con người mình quán cải từ cái xấu trở thành cái tốt. Tức là từ một cái nghĩa là cái riêng tư, cái cá nhân, cái nhỏ hẹp, mà mình trở thành một cái gì đó rộng rãi, cái gì đó bao dung, và cái gì đó một cái tình thương yêu nó lan tỏa hết đến mọi người, giống như một Bồ Tát vậy á, nghe chúng sanh kêu đến đâu á thì Bồ Tát xuất hiện. Cho nên tại sao mình có tai nạn, có chuyện gì đó, nghĩa là không còn ai để kêu nữa, lúc đó người ta kêu ai? Kêu trời, kêu Phật và kêu đến Bồ Tát. Bởi vì người ta nghĩ rằng Bồ Tát với cái tâm đó, bất cứ ở cảnh giới nào, Bồ Tát cũng có thể xuất hiện để giúp đỡ chúng sanh. Thì nếu có người mình làm một cái người con Phật, hay là mình một cái người học theo hạnh Bồ Tát, hay là mình là một đệ tử Phật, đệ tử của một ngôi chùa, chỉ cái con đường duy nhất là mình học đúng như lời Đức Phật dạy và đúng như Bồ Tát đã dạy. Để chi vậy? Để mình trở thành một người Phật tử chân chánh. Đó. Và cái ngày mà thầy nói rằng cái ngày mà mình tưởng nhớ về mẹ của mình đó, tức là ngày mà để cho trẻ con nó nhớ về mẹ, nó tặng hoa cho mẹ, hay là đứa trẻ con nó nghĩa là mời mẹ nó đi ăn và có tặng một món quà, tất cả những điều đó đều biểu tượng một cái tinh thần, trong đó nó liên hệ đến giáo lý của đạo Phật, bởi vì đạo Phật không rời cái cuộc sống của chúng ta. Đó. Và cái từ cái ý niệm đó để các Phật tử chúng ta thấy rằng nghĩa là khi mình học giáo lý á, thì mình học hiểu một cách rất rõ ràng, và cái giáo lý á, để dạy cho mỗi người chúng ta tự sống với đời sống trong sạch để mình trở thành một người tốt đẹp. Đó. Thì hôm nay đó, khi mà các vị từng bước để mà mình đi vào cái đời sống trong sạch á, thầy nghĩ rằng cái đời sống hôm nay nó không chỉ dừng lại ở đây đó, mà cái người Phật tử á, là chúng ta làm thế nào để tạo một cái đời sống mình nó liên hệ đến đời này và đời sau, tức là trong quá khứ chúng ta có hiện tại, và trong hiện tại chúng ta biết rằng chúng ta có ngày mai, tức là chúng ta có tương lai. Mà các vị biết không, bây giờ đó nhiều người lo lắng lắm. Thầy đi một lần vừa rồi, thầy đi tức là trước lần trước khi mà giảng kinh, thầy đã đi qua Phật, tức là qua Tây Úc, rồi sau đó về rồi thầy đi nghĩa là Queensland. Thầy đi đâu cũng vậy, mà cái cộng đồng người Việt mình hay là một số cộng đồng mà nhất là châu Á mình, thì bây giờ các vị ai cũng biết rồi, cứ bàn tán xôn xao, cứ lo lắng cái vấn đề gì, lo lắng thượng thế đó, ai cũng lo lắng hết trơn. Rồi thường thường có nhiều Phật tử đến nghĩa là hỏi những cái người làm về tôn giáo, tức là hỏi các cái bậc thầy hay là hỏi các cha này kia, là hỏi về cái vấn đề đó. Là vì con người của mình đó là rất là đặc biệt, là cái gì không sợ, chứ mà nghe cái gì mà liên hệ đến cái cuộc sống của mình, mà liên hệ đến những cái vị gì đó thì con người mình bất an ngay. Cho nên mình rất là sợ hãi, rất là sợ sệt. Và trong đó cũng như trong cái ngày mà nghĩ đến mẹ đó, thì các vị thấy rằng trong cuộc sống chúng ta hôm nay đó, mình đang ở yên ổn đây đó, thì mình mới lo đủ thứ vậy đó. Rồi ngay cả khi thầy qua Phật với người để dành tới mấy chục bao gạo, rồi để mì gói, để gì, hỏi thầy là nên để cái gì, thì thầy mới nói rằng nữa là chỉ có một cái đáng để nữa là gì, lấy đức mà để sống thôi, tức là để làm gì mà để lại cho đời thôi, chứ còn đừng có để gì đâu. Bởi vì khi mà nó đã, cái gì nó đã không thật rồi, cuộc sống đã không thật rồi, thì một mình cũng không thể sống được, và mình có để cũng không có nghĩa là mình để mà mình sống được. Bởi vì khi mình đã không có phước rồi đó hả, thì ở trước mặt mình ăn cũng không được nữa đó. Ở phía trước mặt mình cũng không được món ăn đó, dù rằng mình có đầy đủ mình cũng không có ăn được nữa. Thậm chí có người nghĩa là khát nước, như vừa rồi thầy nói đó, nghĩa là cái ngày mà thầy còn ở Việt Nam đó, thầy có một cái anh bạn, ảnh cũng xuất gia rồi ảnh đi vượt biên đó. Và khi ảnh đi vượt biên đó, thì các vị biết là ảnh bị bắt thì cái người bạn mới đi vào thăm, thì trước khi đi vào thăm mới nhắn gửi là trong thời gian ở trong đó thì ăn chay thì chịu khổ được rồi, nhưng mà anh thèm ăn cái gì nhất để mà ở đây chuẩn bị đem vô. Thì các vị biết ảnh thèm gì không? Ảnh thèm uống một bọc cà phê sữa đậm, mà giống như miền Tây mình, dân miền Tây mà cà phê sữa đá đậm á, trời nắng mà uống được cái một bịch vậy là thấy là thỏa mãn rồi. Thì cái vị này nghe vậy mới đợi sắp sửa tàu mà nó sắp sửa xuống ghé phà vô, rồi vô trong cái trại á, tức là đường ở Cà Mau á. Rồi các vị mới sao? Mới mua cho ảnh một cái bọc cà phê mà dặn là làm cà phê ngon mà đậm mà có đá đàng hoàng, nghĩa là các ca cụm xách vô để đưa cho ảnh. Thì trong đó cũng trong trại cũng có hai người bạn, cũng có hai ba người ở chung mà, thành ra nghĩa là mới nói với nhau, mới nói có một cái bịch cà phê mà có một ống hút rồi mới chia sẻ. Cái người này nói người kia sang qua sang lại, đưa qua đưa lại, người này nhiều người kia để qua lại rớt cái bịch bể ra. Có nghĩa là trước mặt, nghĩa là các ca các cụm đem tới đó rồi đưa qua đưa lại rớt cái bịch, chứ ra là ông muốn nói rằng bởi vậy nó không có phước. Nó không có phước nổi là cái bằng đã được đưa đến miệng rồi, chuẩn bị kê ống hút vô mà nhường tới nhường lui là làm rớt cái bịch mà. Các vị biết là cái bịch mà nó rớt xuống đồ nó đâu có còn gì nữa, đâu có để hốt được đâu, nó đổ dưới đất là hốt gì nữa bây giờ. Thành ra khi chúng ta đã không có đủ cái phước đức á, thì mình đừng có nghĩ rằng mình phải lo lắng gì cả. Cái điều quan trọng là mình thấy rằng mình sống có xứng đáng để mình chuẩn bị cho cái ngày mai hay không. Nó cũng giống như giờ các vị thấy rằng cái chiến tranh mà nó xảy ra đó, khi mà chiến tranh nó xảy ra đó, mình thấy những người tị nạn mình bây giờ đó, người Việt chúng ta, thì bây giờ cái người Kosovo hay là cái người mà Albania, họ tới cái chỗ gì? Họ tới cái chỗ nghĩa là ở lại cái chỗ cũ của người Việt của mình ngày xưa là ở Israel, phải không? Đó, họ ở trong đó, tức là họ nối tiếp cái con đường của ngày xưa mình đi. Đó, và bây giờ đó là mình là cái kẻ đã ở đây tới mười mấy hai mươi năm, thấy người ta là người tị nạn, hay không? Thấy người ta tới. Rồi không biết ngày mai rồi ai sẽ tới đó để là cái đó là cái nhân chứng để tiếp tục đón tiếp những cái người nghĩa là kém may mắn như vậy để tới được tị nạn ở một đất nước mới. Tuy nhiên từ cái chỗ chiến tranh nó để cho các vị thấy rằng trong đạo Phật á, và con đường chỉ dạy mà cái người Phật tử biết rằng đó là nguyên nhân nào mà để đưa đến khi mà chúng ta thiếu những phước báo để mà chúng ta trở thành một người không có nhà cửa. Đó, cũng giống như mình thấy rằng hôm nay mình đang ở bên đây, mình mới thấy rằng cái thành phố ở nghĩa là Belgrade hoặc là ở nghĩa là Kosovo chẳng hạn á, nó xảy ra những cái tai nạn về chiến tranh như vậy đó, thì mình phải biết rằng đó là tại sao nó có chiến tranh đó, nguyên nhân nào nó đưa đến chiến tranh, và nguyên nhân nào con người phải nghĩa là thù hận, nghĩa là phải đấu đá với nhau và phải nghĩa là khổ hận với nhau đó. Và từ đó để các vị thấy rằng cái đạo Phật đó là cái con đường cũng như là cái phương pháp để mà chỉ dạy, làm cho cái người Phật tử thấy rằng là biết được những cái nguyên nhân nào đưa đến những cái phước báo và những cái duyên nghiệp mà tương lai mình phải chịu. Như vậy để thấy rằng bây giờ mình ngồi mình lo lắng, mình sợ hãi ngày mai xảy ra cái gì, rồi có tận thế hay không, thì bây giờ đạo Phật là con đường chỉ cho mình thấy rằng chuẩn bị cho ngày mai, tức là chuẩn bị cho cuộc sống mình hôm nay có được tốt đẹp, có được hoàn chỉnh, có được an ổn và có làm hạnh phúc cho mọi người hay là làm khổ đau mọi người, điều đó sẽ trả lời trong tương lai của mình. Đó. Thành ra mình không lo gì cả, mình không có, đừng có bao giờ mình khởi tâm phải sợ rằng nghĩa là mình có bị không, mình có chung cuộc trong cái cuộc sống và bị tai nạn hay không, mà xét lại là coi như là xét lại lỗi mình, xét lại con người chính bản thân mình đã tạo được cái duyên gì, cái nghiệp gì, cái phước gì. Nếu khi mình đã có duyên có nghiệp thì đến lúc đó nó chiêu cảm rồi là tự động nó đẩy tới cho mình đó. Và nếu các Phật tử có đầy đủ có phước đức rồi đó hả, là lúc đó tự nó có một cái gì đó nó bao phủ xung quanh, nó làm cho các vị không bao giờ bị những tai nạn như vậy cả đó. Đó là cái điều mà thầy nói rằng chắc chắn. Vì vậy các Phật tử mà khi đã tu học và khi đã mình học Phật rồi đó, nghe giáo lý rồi đó, thì mình không có gì phải sợ cả. Bởi vì cái người mà học Phật đó là cái người có một cái tinh thần rất là mãnh liệt là sao? Rất là tự tín. Đó, không bao giờ sợ chết và cũng không bao giờ ham sống. Bởi vì biết rằng tất cả những cái cuộc sống và cái sợ chết đó chỉ là cái ảo ảnh cho mình thôi, tức là ảo giác thôi. Trên con đường sinh tử luân hồi này không phải mình chỉ dừng lại ở đây. Đó, không phải mình chỉ dừng lại ở đây, một mai rồi mình sẽ tiếp tục đi nữa. Nhưng mà quan trọng là mình biết rằng mình đi nữa đi về đâu và sẽ được ở cảnh giới nào, đó là cái phần chủ yếu quan trọng. Chứ như bây giờ các vị đang ở đây, các vị thấy rồi mình cứ lo lắng đó, rồi không biết mai kia mốt nọ nó có đến nước Úc hay không này kia. Thế thì ra mình không phải là người Úc và quê hương của mình cũng không phải là quê hương ở đây. Như vậy là chúng ta đã chuyển, trong lúc mà khi mình sinh ra mình đã chuyển một lần rồi. Đó, từ ở đất nước Việt Nam xa xôi mà mình chuyển về cái Nam bán cầu này, tức là cái đất Úc này, như là chuyển lần thứ nhất. Thế vậy là cái chuyển lần thứ nhất này nó sẽ còn chuyển nữa, mà mình chỉ sợ rằng không biết cái chuyện tương lai của mình nó có được sướng như là ngày xưa mình khổ, bây giờ mình sướng không. Thì bây giờ mình phải hỏi lại điều của mình. Đó, tức là mình hiểu, hỏi lại cái hạnh nghiệp của mình. Cái cuộc sống của mình đó, nó có được an ổn hay không là do chính mình tạo, chứ không phải là do ở một cái hoàn cảnh bên ngoài nó đưa đến. Cho nên các vị thấy không, đâu phải là nếu mà nói chạy đó là đâu phải ai cũng chạy hết đâu, thấy không? Và trong cái số lượng người mà đi ra nước ngoài hiện tại là chúng ta gồm có 2 triệu người ở nước ngoài. Mà các vị nhớ không, riêng cái số người mà không đi đến nước ngoài, không được định cư nước ngoài mà bỏ mình ở trên biển là bao nhiêu? 500.000 người. À, thì như vậy là chúng ta sẽ không có trong cái phần nghiệp báo đó, thì chúng ta có một cái phần báo mới sao chúng ta hưởng. Thì bây giờ mình đừng có sợ tương lai mình sẽ ra sao, mà mình phải coi lại cái cuộc sống mình hiện tại thế nào. Cho nên thầy mới nói rằng chiến tranh đó là nó xảy ra không phải là không có duyên cớ. Bởi vậy cho nên các cái vị cổ đức hay là các vị thầy, chẳng hạn như là cái ngài Tiêu Hóa cũng vậy đó, thì thầy có lần thầy nói đó, ngài Tiêu Hóa ở bên Vạn Phật Thành đó, ngài nói rằng đó là cái chiến tranh đó là phần đông là gì, là do cái nhân cái quả chiến tranh, nghĩa là mình ham ăn thịt cá nhiều quá, tức là chúng sanh nó vì cái nghiệp sát sinh nó nặng quá, thành ra chính vì cái chỗ đó mà nó tạo thành, nghĩa là cái nhân quả chiến tranh đó. Và trong những cuộc chiến tranh mà các vị thấy rằng ở đất nước mình và tất cả đất nước khác chỉ là gì, chỉ là giành ăn thôi, chỉ vì cái lòng tham thôi của một cá nhân hoặc nhiều cá nhân mà tạo thành một cái sức mạnh, rồi nghĩa là đấu đá với nhau và giết chóc lẫn nhau. Cho nên bây giờ mình thấy rằng người ta giết người ta bằng chiến tranh á, mình thấy mình sợ hãi. Mình nói là cái bằng giả mang là ác, nhưng mà thiệt ra ngay lúc con người còn sát sanh thú loạn là lúc đó nó đã là cái nhân để tạo thành cái quả của tương lai, tức là đến lúc mình phải giết người. À, cho nên khi nào mà mình thấy máu chảy đầu rơi này kia đồ ha, mình thấy mình nghe mình sợ hãi lắm. Thì thầy có nói là nếu lúc nào mình thấy rằng nghĩa là người này mà lấy cái cuốc hoặc là lấy một cái dao mà chặt đầu người kia, đập cái đầu người kia nghe bụp bụp mà không sợ đó, mình thấy người đó giả mang á, thì lúc nào mình tưởng tượng là chính cá nhân mình rồi mình nắm cái dao và cái cán búa cái gì đó mình đập lên một cái đầu con nào bực bực mà mình thấy sung sướng á, thì cái quả nó ngày mai nó là như vậy. Đó, nó phải có một cái sự chiêu cảm và có một thời gian chiêu cảm không nhất định. Đó, cho nên đó, ngài mới nói rằng các vị biết cái chữ của Tàu chỉ gì, chữ nhục á, chữ nhục là thịt, mà chữ nhục á là có nghĩa là sao viết thành chữ nhục các vị biết không, là viết thành là cái khẩu, là cái miệng của người nè. Cái miệng của người là tham ăn lắm, cho nên cái miệng của người là cái khẩu. Nhưng mà cái khẩu của người là chữ nhục đó là gồm có 2 chữ nhân, một chữ nhân ở trên, một chữ nhân ở dưới. Mà chữ nhân ở trong giữa trong cái khẩu đó thì 2 chữ đó tạo thành chữ nhục, tức là thịt. Cho nên khi mà con người ăn thịt á, ngài nói rằng con người ăn thịt tức là con người ăn thịt con người, chứ không phải là chỉ con người ăn thịt thú mà thôi. À, bởi vì nghĩa là nhân, nhân thực nhân, tức là người ăn người. Cho nên 2 chữ nhân tạo thành chữ nhục. Ở đây các vị mà nhiều người Tàu lắm, bà con người mình ở người Việt gốc Bông nhiều lắm không? Ừ, chứ không phải gốc Hoa, người Việt gốc Bông nhiều chữ Tàu, cho nên biết á là 2 chữ nhục á, 2 chữ nhân mà tạo thành giữa một chữ khẩu tạo thành chữ nhục. Cho nên ta nói rằng có một người đứng ở ngoài, nghĩa là giữ cái cửa lại không cho con thú ở trong chạy ra. Giống như mình muốn bắt gà hay là mình muốn bắt con gì á, mình thấy không? Trâu dê là người ta làm cái chuồng, rồi có người là tấn lại đàng hoàng, rồi bắt đầu mới bắt cái con thú đó để ăn. Thì bây giờ nghĩa là dễ cũng giống vậy, một người đứng ở trên rồi một người đứng ở giữa, nghĩa là chặn cửa lại không cho con thú, tức là không cho con người chạy ra để ăn thịt đó. do cái nhân quả của mình á, khi mà mình ăn máu thịt nhiều quá rồi đó thì nó tạo thành một cái sức nhân quả, sau này đó mình nghĩa là cái những cái con vật đó nó lên nó trả lại cái nợ nó máu đó mà nó giết hại lại mình, nó không có cảm tình gì hết trơn á. Người ta nói rằng cái người đó là người nhưng mà thú đó là thú tính đó, cái hình dạng là con người nhưng mà nó đổi cái đầu rồi, nó thay cái đầu đó rồi, tức là cái đầu nó cũng là đầu thú, bây giờ nó thay thành đầu người để nó hành hạ lại con người, để nó trả lại. Bởi vì bây giờ ví dụ mình bắt một con thú lớn mình ăn nó ha, nhưng mình không biết rằng ở trong trong lòng của nó, trong cái cam tâm gan trong tức nó nói được rồi, hôm nay nghĩa là ăn nó, hôm nay khen ngon khen dở, chỗ này béo chỗ kia giòn chỗ nọ dai, rồi ngày mai sẽ giết thai. Mình đâu nghe được sao, ở đây không có ai nghe con thú nói rằng á, sao mà chỉ nghe người ta bình luận đủ thứ là cái loại này phải nấu gì mới ngon, nấu kia mới ngon á. Thì ngài nói rằng lúc đó mà mình không biết rằng nó cũng đang hầm hực dữ lắm. Bởi vì bây giờ các vị thấy không, ai mà họ nói mình nặng câu mình cũng tức, ai đánh mình một cái rồi mình thù suốt đời. Còn đằng này mà ai mà giết mình á, mình có sợ không? Và ai giết mình có thù không? Mình sẽ thù hận ghê lắm. Mà bây giờ nếu mình thù hận như vậy thì hỏi làm thế nào mà con thú nó không thù hận được, thấy không? Mà một con thú thù hận ở đây mà mình ăn bao nhiêu con thú nó dồn lại cái sức, vậy là thù hận lên cỡ nào. Cho nên ngài mới nói rằng ở trong kệ, trong những cái nhà thơ họ làm, họ nói rằng là khi nào á mà mình muốn biết được tai nạn chiến tranh, nguyên nhân chiến tranh á, thì nói thế này, nói rằng là thiên bách niên lai quản lý canh, quán thâm tợ hải hận nan bình, dục ti thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn bán giả thinh. Tức là nói thế nào, nói rằng ngàn năm quán hận ngập cái bát canh, bát canh mình ngửa canh thực á, nghĩa là ngàn năm á chứ không phải là một năm đâu, ngàn năm quán hận ngập bát canh, quán sâu như biển hận như thành. Tức là bởi vì nó là chết mà không hận sao được, phải không? Cho nên những con thú mà mình làm cho nó chết để mình ăn nó đó thì nó hận như thành vậy, lâu ngày nghĩa là nó hận sâu như biển vậy, và nghĩa là hận lớn như thành vậy đó. Và muốn biết chiến tranh từ đâu có thì hãy lo, hãy nghe, hay là hãy nghe cái lò thịt nửa đêm tiếng kêu khắc thanh. Nửa đêm mà mình nghe nữa là bây giờ mà lỡ mấy vị mà ngồi trong nhà mà nghe bằng đêm mà ai cướp giật mà nghe tiếng la, nghĩa là lanh lảnh, nó nghe dễ sợ vậy. Thì người ta nói là ngày xưa ở Việt Nam mình á, mà ai mà ở gần mấy cái lò mà lò sát sanh á, là chừng 4 giờ sáng là mình nghe nó kéo lên đó, mà nó nghe cái tiếng kêu vậy á. Mà người ta nói rằng mình muốn biết chiến tranh từ đâu là mình nghe cái tiếng kêu của lò sát sanh, đó là một trong những nguyên nhân để tạo thành chiến tranh ngày mai đó. Thì từ cái chỗ mà khi người học Phật chúng ta biết được từng nguyên nhân vậy thì chúng ta mới có thể đối đầu từng nguyên nhân được. Tức là đối đầu từng bước, nghĩa là để mình giảm lại. Giống như vừa rồi thầy nói chữ nhục á, chữ nhục tức là chữ thịt á. Thì các cái cổ đức nói rằng là nhục tự lý biên lưỡng cá nhân, lý biên trát tước ngoại biên nhân, chúng sanh hoàng thực chúng sanh nhục, tự tế tư lương nhân thực nhân. Tức là trong chữ nhục gồm có hai người, người ở trong gồm người ở ngoài. Chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh, tức là mình cũng là chúng sanh, mình là con người là chúng sanh, mà con vật cũng là chúng sanh, mà chúng sanh ăn thịt chúng sanh, cho nên nghĩa là chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh, suy nghĩ kỹ là người ăn thịt của người. Đó là thầy chưa nói tới cái vụ mà có những người đi vượt biên mà đói quá là cuối cùng cũng ăn người nữa, chứ không phải là một cách thực tế vậy đó. Mà bây giờ mình chỉ nói tới cái tình trạng mà nghĩa là mình có thể giảm chế được để như vậy. Rồi từ đó nó mới sinh ra những cái độc tố đó các vị biết không? Con người của mình nó sinh ra những cái độc tố khi mình tích chứa những cái vật thực, những cái chúng sanh trong cái con vật đó mà đưa vào con người của mình, nó biến chất con người của mình lần lần. Cho nên nghĩa là nếu mà ở đây có vị nào mà bị mổ xẻ một vài lần, mà mình mổ chừng 5-10 lần mà mình đổ máu người đó, đổ tánh liền. Đổ tánh, khác tánh liền. Nếu mà mình cho máu người ta, mình cho máu nhiều rồi đó, thì cái người nào nhận được máu đó, người đó sẽ giống tánh của mình, nó sẽ đổ máu. Thành ra nghĩa là chúng ta mỗi ngày chúng ta quân tập á, tức là chúng ta đưa những cái sinh vật á, là những cái máu nhục thịt á, mà đưa vào con người của mình là con người mình nó biến dạng tâm lý. Đó, nó biến dạng càng ngày càng biến dạng, càng ngày càng biến dạng. Cho nên con người nó trở thành nghĩa là không còn là một con người thuần nhân nữa, mà nó bị biến dạng rồi. Vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là mình được thay thế toàn bộ từ cái vật thực, tức là mình ăn từ những cái vật chất cho đến cả máu huyết á, mình chuyển đổi cả một con người của mình. Cho nên cái đó nó tạo thành những cái nguyên nhân mà chiến tranh, tức là sau này nó xảy ra những cái chuyện ác. Mà bây giờ các vị thấy rằng cái độc tố của con người á nó nhiều lắm. Thầy thí dụ thôi, ở đây đó mà lâu lâu đó mà mấy cái thùng rác mà các vị không, nếu mà mình nghĩ là nấu cốt nấu xương rồi kia mình bỏ trỏng mà nó chưa kịp đổ rồi hả, là chỉ trong một ngày hai ngày thôi là nó thúi mình chịu không nổi lực. Là tại sao vậy? Bởi vì nó độc tố rất nhiều. Nhưng mà nếu mình trái cây hoặc là rau quả thì cái mùi nó không phải là như vậy. Nếu các vị cắt một miếng thịt ra rồi các vị để ngoài không gian, để ở ngoài thảy đó từ sáng tới chiều là nó biến thành mùi ôi, là cái mùi đó không có. Trong con người mình nó nhiều độc tố cũng giống vậy. Con người chúng ta bây giờ đầy dẫy là vi trùng. Cho nên nghĩa là vi trùng nó tạo ra nhiều chứng bệnh ghê gớm lắm. Để chi vậy? Để nghĩa là mình có bác sĩ mình trị thì nghĩa là vi trùng nó sẽ tạo ra nhiều, để nó nghĩa là nó thách thức lại với cái sự trị liệu của mình. Có nghĩa là con người chúng ta, toàn diện con người chúng ta là vi trùng. Đụng tới đâu là nghĩa là xì ra, hãy có máu chảy là bắt đầu có độc tố, tức là có nhiễm trùng ngay. Đó. Nhiễm trùng tức là trong con người chúng ta đã có trùng rồi, mà khi mà bị cắt, bị chảy ra rồi đó là nó tiếp xúc với bên ngoài nữa, nó tiếp tục nhiễm trùng lần thứ hai. Cho nên con người chúng ta bị nghĩa là ung thư hoặc là bị này bị cancer và tất cả những cái đó là vì con người chúng ta tự chiêu cảm. Đó. Và trong cái con đường học đạo, tức là khi chúng ta đã biết được cái tự chiêu cảm rồi, chúng ta sẽ từ bước để mà mình gọi là mình hóa giải những cái phần đó. Thầy mới nói rằng là trong kinh nào cũng vậy, trong dạy các Phật tử cái gì bài kinh rất là gần, rất là dễ nghe. Để rồi mỗi người Phật tử chúng ta tự mình chọn một cái phần kinh, một cái phần để mình tu. Thì qua cái phần mà thầy nói đó, tức là khi cái nghiệp của con người mình nó lên nhiều quá rồi, mình ăn máu thịt nhiều quá rồi, bây giờ mình phải tu, mình phải xả ly, mình phải sám hối, mình phải cầu trong sạch, rồi bắt đầu mình bước vào những con đường thánh thiện từ từ. Để chi vậy? Để mình chuẩn bị trong tương lai. Tức là nếu một ngày mai mình không còn ở đất nước này, mình chuyển vào một đất nước khác, đất nước của đời này và đời sau đi nữa, thì mình cũng chọn rơi đúng một cái đất nước mà mình hoàn toàn như ý, từ đất nước tốt đẹp. Bây giờ mình rất là sợ khổ. Con người của mình rất là sợ khổ, bây giờ chưa cái gì còn đang hưởng này kia vậy đó, mà hãy nghe nó sắp tới rồi, cho nên ai cũng sao chắc không biết làm nhà, không biết ở được không, rồi gạo rồi cơm rồi muối mắm chuẩn bị mì gói mà nhầm gì, rồi gạo cũng nhầm gì. Thầy nói các vị biết rằng khi nó xảy ra một cái đại nạn, gọi là đại nạn, thì coi như không có ai có thể ăn uống gì được hết rồi. Không có còn lòng dạ nào để ăn uống nếu mà mọi người đều không còn, hay có nghĩa là mình không có phước thì mình không thể nào ăn uống được cả. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Lo chuyện đó, Đức Phật nói rằng đó là mình thiếu đi cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đạo Phật thì nói là mình phải xây dựng cho mình một cái thành trì. Đó, tự mình làm chỗ dựa chính mình. Thành ra hôm nay đó, cái phần trình bày đó, thầy sẽ nói cho các Phật tử nghe một cái bài kinh của A Hàm, tức là nói về cái tựa đề là gì? Kinh Thành Dụ. Tức là ví dụ về một cái thành. Nhưng mà trong cái lời mà ví dụ về một cái thành này mà Đức Phật dạy chúng ta đó, tức là không phải là nói mình phải chuẩn bị nhà cửa là cho chắc chắn hay là chuẩn bị cái gì, nhưng mà đem một cái thành, ví dụ một cái thành để dạy cho người Phật tử tu tập thế nào để chuẩn bị cái đời sống an ổn của mình đời này và đời sau. Chứ các vị biết rằng nữa là trong đời này á, không có cái thành nào mà chắc chắn, không có thành nào mà bảo đảm an toàn hết trơn. Không có một đất nước và một nơi cư trú nào trong thế gian này được gọi là an toàn, bởi vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật xác nhận rằng tam giới vô an. Đó, do như quả trạch, tức là tam giới này không an, giống như nhà lửa vậy, lúc nào nó cũng có thể cháy được hết trơn á. Thì vừa rồi là các vị có lẽ ai cũng nghe ở cái bằng Oklahoma hả, coi như là thậm chí là cả một cái xe đi nữa là nó cũng nghĩa là gió nó thổi nó bốc lên nó đưa lên trời, nghĩa là nó đánh nghĩa là dập nát đi đó. Rồi nhà cửa người ta đang trong vòng nghĩa là mới bữa nay thấy hả, trong vòng 2-3 tiếng hồ sau rồi nó trở thành bình địa đó. Bây giờ dù một cái đất nước nào tăng tiến cỡ nào, cỡ nước Mỹ đi nữa rồi, có xây dựng cỡ bao nhiêu cầu đường cống rãnh mà loại tốt nhất đi nữa rồi, chỉ cần một tai nạn của thiên tai thôi là không còn cái gì giữ được hết. Thì nếu mà tai nạn nó xảy ra vậy là cái bằng cầu đường cống rãnh xe cộ mà nó vẫn vậy thì con người mình đâu có nhậm gì. Thấy không, thịt của mình nó mềm quá mà đâu có chịu nổi với cái sức gió mà khoảng 400-500 cây số một giờ. Thì ở đó để mình mới thấy rằng đừng có lo điều đó. Cái lo cái điều nữa là mình có khả năng chịu đựng được cái phước lực để mà mình chống được những cái tai nạn hay không. Đó, thì Ngài mới dạy mình cái kinh mà Thành Dụ á. Thì Đức Phật mới dạy nghĩa là khi Đức Phật nói về cái mục đích kinh Thành Dụ, Ngài nói là nghĩa là mục đích làm một cái thành là để chế ngự bên ngoài và làm được an ổn bên trong. Đó, thì Ngài mới thí dụ thế này. Ngài nói rằng nghĩa là một cái thành á, muốn được bảo vệ tốt đẹp á, phải gồm có 7 điều. À, bây giờ thầy nói từng bước ha, các vị nghe rồi nghĩa là về, chứ không phải nghe xong rồi về làm nhà rồi xây nhà là tấn đất cho nhiều rồi sợ nước nó lên. Cũng như hôm đó có Phật tử hỏi thầy, điện thoại hỏi thầy là nghe nói thầy biết chuyện này chuyện kia, để thầy có ý kiến cho chỗ nào hay thầy đi đâu cho theo đó. Bởi vì nước lên thì thầy lên, thầy nói nước lên thì thầy xuống, à, không ai theo thầy được hết trơn. Tại vì nước lên thầy xuống là coi như tiêu rồi. À, thì bây giờ đó, cái chỗ đây đó, thầy nói rằng kinh Đức Phật nói là làm một cái thành ở các Phật tử phải biết bảy điều. Cái thứ nhất á là cái thành phải được xây cất những cái vọng giác. Vọng giác tức là cái tòa mà mình gọi là cái chỗ mà giác ở ngoài nhìn ra thấy được những cái vọng giác, mình gọi là những cái cửa. Ở đây mình gọi là thường thường mình nói là cái nhà cho tốt phải có cái là cửa dòm bên ngoài hoặc là security cho tốt, để cho người ta không có thể nghĩa là tấn công được á, là cái bước đầu tiên một cái thành xây dựng phải cần như vậy. Rồi cái bước thứ hai đó là phải đào, nghĩa là hào vét ao cho sâu cho rộng. Cái thành ngày xưa mà người ta làm những cái đường mương mà rộng cho sâu á, để cho địch muốn vô nó phải qua một cái hồ đó nó mới lên được cái thành. Và khi lên cái thành là người ta đã chống rồi, cho nên nó đã qua không được. Thì như vậy là cái thứ hai là phải đào hào, phải đào ao cho rộng. Rồi cái thứ ba đó là phải làm đường xá trong cho rộng, giống như bây giờ mình gọi là vạn lý trường thành, xe chạy được để chỗ này qua chỗ kia, giao thông tốt đẹp bằng phẳng vậy á, đó là cái thứ ba. Rồi cái thứ tư á, để làm một cái thành cho tốt á, là người ta phải có một cái quân đội cho hùng mạnh để giữ quân đội đó. Phải có nghĩa là cái bằng tượng, tức là phải có voi đó, phải có mã, phải có ngựa, rồi phải có xa, tức là phải có xe, rồi phải có bộ, tức là nghĩa là tượng binh, rồi mã binh, rồi nghĩa là xa binh, rồi bộ binh, tức là bốn binh chủng đều có hết. Đó. Rồi cái thứ năm á, là khi mà đã có được binh chủng rồi thì phải nói tới gì, phải có binh khí, là phải có súng, phải có đạn, phải có cung, phải có tên, có những gì nữa là bảo vệ cho cái quân đội đó, gọi là phải có binh khí đầy đủ. Rồi cái thứ sáu là phải có cái gì, nếu mà có quân, có súng, có đạn thì có một cái người đại tướng, gọi là một người tướng tài tướng giỏi, đó là cái thứ sáu. Rồi cái cuối cùng, ngài nói rằng cái cuối cùng để bảo vệ được cái thành tốt đẹp á thì phải xây đắp tường rất là cao, giống như vạn lý trường thành vậy đó. Cái vọng giác cái chắc chắn rồi phải có một cái tường cao để bảo vệ. Thì các vị nghe xong rồi thấy rằng nghĩa là thường thường là Đức Phật nói trong kinh mình nghe rất là đơn giản, nghĩa là chỉ cách làm cái thành như vậy, giống như bây giờ chỉ cách mà người Phật tử làm cái nhà cho tốt đẹp, bảo vệ cho an toàn như vậy để làm gì. Dĩ nhiên là Đức Phật không nói chúng ta chừng đó, Đức Phật không có kêu mình làm thành làm ấp làm gì cả. Nhưng mà ngài gọi là kinh thành dụ, mà ví dụ một cái thành để bảo vệ được một cái thành, gọi là chế ngự bên ngoài và an ổn bên trong, thì một cái người được ở trong thành đó được gọi là an ổn. Rồi ngài nói rằng còn có thêm bốn cái nữa, tức là bốn thứ lương thực sung túc, dễ tìm dễ có, tức là không phải khó khăn. Nghĩa là sau khi mình đã có thành trì an ổn, có lính, có nghĩa là bảo vệ rồi đó, thì mình phải có được bốn thứ lương thực. Như vừa rồi thầy nói là các vị phải để dành gì, mì gói, phải nước ngọt, phải này kia rồi, cho mai mốt ống nước rồi điện nó cúp sao, mà đủ thứ nước ngói, nước mì gói đi chi, lỡ có gạo thì ngồi gặm sống cũng đỡ, nhưng mà gặm được hai bữa không có nước uống rồi thôi nó sinh bụng rồi thì cũng tiêu. Thành ra ở đây ngài nói rằng nghĩa là phải có bốn thứ. Thứ nhất là gì, phải có nước, có cỏ, có củi, có gỗ. Đó, nước là để nghĩa là nấu để xài, rồi nghĩa là có củi để nấu cơm, rồi nghĩa là có gỗ để sưởi ấm rồi đó. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là phải có lúa gạo. Bây giờ để dành đi, không biết ai đang cúng thầy ba bao rồi. Ba bao rồi cũng còn nhiều đó. Nếu mà Phật tử là thiếu chưa hết. Đó là phải để dành lúa, để dành gạo. Rồi cái gì nữa, ngày nữa là cái thứ tư đó, cái thứ ba đó là phải có ngũ cốc, và phải có đậu, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, mè, lúa nữa cho đủ. Bởi vì nếu mà ăn gạo không, không có chất bổ, thành ra phải có ngũ cốc. Rồi mới tới cái thứ tư đó, là phải có dầu, đường, muối, đồ khô, đồ, sao? Thấy như vậy là coi như là một cái thành đó. Tức là Đức Phật ngài nói rằng một cái thành được an ổn, đầy đủ bên trong và an ổn, thì bây giờ các Phật tử phải tích chứa được chừng này cái. Sau khi đọc xong phần thứ nhất, nghe xong phần thứ nhất rồi á, thì Đức Phật nói cũng vậy, nếu một cái người Phật tử, một người thánh đệ tử đi theo con đường của Đức Phật dạy, đi theo con đường của giáo lý, cần phải có bốn cái đó. Rồi cần phải có bảy điều kiện thứ nhất, rồi có bốn cái sau. Như vậy là bây giờ thầy đi từ bước một để các Phật tử rằng lâu nay mình học giáo lý mình cần có cái gì. Thì cái bảy phần này nó giống như thất thánh tài á. Đó, thất thánh tài. Tuy nhiên nó được nghĩa là trình bày với một cái nghĩa là cái chiều khác, để cho người Phật tử biết rằng giống như một cái bức thành, khi mà chúng ta muốn xây dựng một cái thành nghĩa là quan trọng á, một cái vọng giác quan trọng kiên cố để mình nhìn ra bên ngoài mình thấy được địch á, thì người Phật tử á, người thánh đệ tử muốn tu học, muốn được chắc chắn, muốn đi đúng con đường giáo lý á, thì người thánh đệ tử hay là người đệ tử Phật á phải xây dựng đầu tiên là gì? Xây dựng tính tâm đó, phải xây dựng cái tính tâm một cách kiên cố. Vì khi nào mình có tính tâm kiên cố, mình mới biết rằng đời này và đời sau mình không bao giờ bị đọa lạc đó. Cái điều này rất là đặc biệt, mà để các vị thấy rằng những cái bài kinh mà Đức Phật dạy đó, khi thầy nghiên cứu, thầy đọc để thầy trình bày Phật tử nghe, là thấy rằng Đức Phật dẫn dụ một cách rất thiết thực và đơn giản để cho người Phật tử hiểu rằng thiệt ra khi chúng ta có tính tâm với ba ngôi báo một cách kiên cố rồi thì mình không có sợ gì mà tận thế cả. Bởi vì đời nó không có gì là thiệt cả. Vì sanh nó không thực sanh, diệt nó không thật diệt mà. Thành ra nghĩa là đâu có cái chuyện mà tận thế. Cho nên các Phật tử nhớ một điều là đạo Phật không bao giờ nói cái từ tận thế. Đạo Phật không bao giờ có cái từ đó cả. Mà đạo Phật nói có những cái từ gọi là những kiếp tăng, những kiếp giảm, hay là gọi là có những chuyện vô thường nó xảy ra cho đời người mình. Tức là cuộc sống này không có thực. Đó, nó chỉ là do duyên hợp. Bao giờ mà duyên đầy đủ thì nó hợp, lúc nào hết duyên thì nó tan. Đó, giống như mình gọi là bây giờ còn duyên thì gặp nhau, mà hết duyên á thì coi như là chia tay. Còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên thì đi đôi suy sớm về trưa một mình. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì Đức Phật dạy chúng ta với những cái ý niệm đó để chi là cái người Phật tử phải có tính tâm với ba ngôi tam bảo. Và khi mình đã có tính tâm thì mình không có sợ gì nữa trơn. Thì các vị biết không, ngày xưa đó trong cái kinh mà nói rằng cái bà Visakha đó, tức là một cái bà tín nữ nổi tiếng hồi thời Đức Phật á, là khi trở mới có 7-8 tuổi thôi là bà đã nghĩa là đạt được cái tính tâm đệ nhất, tức là đạt được cái tư đồ quần đạo rồi, tin Phật á. Rồi khi mà lớn lên vậy, bà trở thành một cái người Phật tử, nghĩa là ở nhà theo ngoại đạo hết, nhưng mà bà cải chuyển hóa toàn bộ cái gia đình của bà đi theo con đường của Phật đạo. Có một cái lần nọ bà đi vào trong chùa, các vị không, bà vào ở trong chùa, mà khi bà đi lại mặc một cái áo gọi là cái bằng đính đầy kim cương đó, cái áo quý giá. Khi mà cái ngày bà về mà nếu mà nhà chồng á, thì khi bà đi vào trong đó, bà mới mang cái áo vào, bà mới nghĩ rằng nếu mà mặc cái áo này vào nó quá quý giá khi đi vào chùa, bà mới ngại, bà mới xếp cái áo lại, mới đưa cho cái người tỳ nữ giữ. Rồi khi mà đi vào trong chùa rồi đó, cúng dường trai tăng rồi nghe kinh học pháp xong rồi đó, đi về thì cái người tỳ nữ nó quên đi, thì quên đi rồi về nhà mới nói bà hay rằng là cái áo đã bỏ quên trong chùa. Thì bà nghe xong bà mới nói thôi bây giờ nghĩa là con hãy trở lại trong chùa, nếu chưa có ai đụng tới cái áo đó đó thì con mang cái áo đó về, nếu có ai đã đụng rồi thì thôi đừng có lấy nữa. Thì lúc đó cái áo nó quý quá rồi cho nên để lại trong chùa. Thì khi Đức Phật nghe thấy vậy á, ngài mới dạy ngài A Nan á là tạm thời cất đi để đợi ai vào rồi đó thì mới trả lại cho người ta. Thì cái người tỳ nữ này đi vào trong chùa, thấy biết được ngài A Nan giữ áo, mới trở về báo cho bà biết rằng chiếc áo đã có người đụng đến và hiện tại ngài A Nan giữ. Thì các vị biết á, bà Visakha bà nói sao? Bà nói đối với tam bảo và đối với những cái vị tỳ kheo, khi cái áo đã có đụng đến rồi đó thì bây giờ ta không có lái lại nữa, nhưng mà bằng cái giá tiền của chiếc áo á, bà nhận lại chiếc áo với điều kiện á là sẽ bán chiếc áo đó để làm một cái việc gì trong chùa đó, coi như cái áo không còn của bà nữa. Thì Đức bà hoan hỷ lắm, cho nên Đức Phật nói rằng thôi bây giờ nếu bà muốn á, thì chư tăng an cư chứ hạ, bà muốn bà hãy làm một cái tịnh xá. Thì bà mới nghĩa là làm một cái tịnh xá để cúng dường cho chư tăng an cư được 6 mùa an cư. Bây giờ ở bên Ấn Độ vẫn còn cái di tích đó. Mà các vị biết là cái áo đó nó đắt đến mức độ là không ai mua nổi. Bà phải mua lại chiếc áo đó rồi lấy tiền đó mới làm cái tịnh xá cúng dường. Nhưng mà bà không chỉ những cúng dường chừng đó thôi, mà bà mới nói rằng cái phần phước báo này là không phải của bà không, mà nhờ cái người tỳ nữ này bỏ quên, cho nên chia sẻ một nửa lại cái công đức này cho người tỳ nữ. Không. Thì bây giờ mình mới thấy rằng nữa là cái tính tâm của ngày xưa, cái người ngày xưa họ có tính tâm với ba ngôi cỡ một cái tam bảo, mà cỡ một người phụ nữ ngày xưa, bây giờ mình thấy rằng rất là hiếm. Bây giờ là có không nổi đâu thôi, mình nghĩa là bỏ qua cái gì rồi, nghĩa là tất tả, nghĩa là chạy nhanh vô kiếm rồi nó còn không không. Mà nếu nó mất rồi là mình về mình đau buồn, mình khổ sở này kia, mình thấy nghĩa là tiếc. Nghĩa là bữa nay nghĩa là bởi vậy có một cái Phật tử kể thì nghe, có một ông cụ nghĩa là đi vô trên chùa, ông mang đôi giày thiệt là mới để đó, cái đi ra lại ông có đôi giày, ông tức quá ông chửi thề từ để tới tao đi chùa đó, cái chùa đôi giày mới để mất rồi, tức quá mà, phải không? chuyện đó là chuyện có thiệt, chuyện có thiệt. Tại vì sao vậy? Tại vì cái sức mà tính tâm của mình là nó chưa có đủ tới đỉnh cao vậy. Vì khi mình nhìn thấy một cái vật chất của mình mà nó cao quý hơn cả một sự nghiệp, một sứ mạng của tâm linh, là lúc đó mình thấy con người mình nó đi vào con đường của phàm phu chứ không phải là con đường của thánh quả. Bởi vì mình thấy vật chất nó là quá quý đi, cho nên nghĩa là nếu mà một đôi giày hay là một cái gì đó mà mình bỏ quên mà mình thấy rằng đó là một cái gì đó mất mát, nghĩa là đi chùa mà nó xui xẻo cái đó thôi, ở nhà nó còn sướng hơn, thì tính chỗ đó mình mới thấy rằng cái chỗ mình đi chùa không phải vì mình tìm cầu một niềm bình an tâm linh hay mình tìm cầu một sự thành đạt của đạo quả, mà mình chỉ cầu một sự nữa là phước báo nho nhỏ của cá nhân mình, tức là một tham vọng nào đó nó không có xứng đáng cho cái phần công đức của mình. Vì đó cho nên thầy nói rằng cái phần thứ nhất là ngài nói rằng cái người thánh đệ tử là phải đầu tiên là phải có tín tâm đó, phải có tín tâm với ba ngôi tâm bảo, nghĩa là phải nhất định, nghĩa là phải không thay đổi tín tâm của mình. Để vì vậy, bởi vì mình biết rằng con đường này có thể đưa mình đến đạo quả và con đường này đưa mình thoát khỏi khổ đau đó. Bây giờ mình có thể có đủ vật chất hết trơn á, nhưng mà các vị biết không, ở nước Úc này thầy đi nghĩa là không biết mấy tiểu bang, thầy đi nhiều hơn các Phật tử chắc chắn vậy, nhưng mà những Phật tử đến gặp thầy rồi cũng đều xác nhận một câu rằng ở Úc này, ở xứ sở phương Tây này đầy đủ nhưng mà bệnh nhiều lắm, tức là phần tinh thần là bị bệnh nhiều lắm, khổ đau nhiều lắm, ai cũng có nhiều cái khổ đau dằn vặt ở trong lòng ở trong. Đàn ông thì có khổ đau đàn ông, mà đàn bà có khổ đau đàn bà, người thì vợ, người thì con, người gia đình bên vợ, người gia đình bên chồng, cứ như vậy mà khổ đau. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái phần tâm linh của mình bị thiếu. Cho nên cái phần tôn giáo hay là cái phần đạo đức là để củng cố, để nghĩa là xây dựng và để hóa giải cái phần tâm linh của mình, để làm cho mình đủ nghị lực mà sống trong cuộc đời này, không bị những cái stress, những cái con đường mà đưa đến những cái phiền não nghĩa là quá sức, mình trở thành bị bệnh loạn hay thần kinh. Thì chỗ này để các vị thấy rằng nếu mà cái con đường nó quý giá vậy mà mình không thấy cái quý giá của nó, mình mới thấy rằng là từ một cái đồng bạc nho nhỏ, một món đồ nho nhỏ thì nó sẽ làm mất đi cái công đức của mình đi. Đó, thì cái phần thứ nhất ngài nói rằng như vậy là cái tính tâm và cái chữ tính này đó là thay vì mình phải làm một cái vọng giác chắc chắn để bảo vệ cái thành trì thì mình phải có tính tâm. Rồi khi nào mình có một tính tâm chắc chắn như vậy rồi, mình mới có thể biết rằng cuộc đời mình, đời này và đời sau mình đi đúng đạo lộ là gì. Đạo lộ là đạo đức, mà cái gì đạo đức là cái đó được trường tồn, mà cái gì trường tồn là cái đó mới gọi là bảo đảm chất lượng tốt đẹp. Còn không là tất cả những cái mình có, từ nữa là nhà cửa vật chất cái gì đó đều là phù hư cả. Và bởi vì các vị thấy là nếu mà một cái trận gió thổi như vậy, một cái trận bão táp như vậy, rồi cái trận đó là sóng thần như vậy thì đâu có gì còn đâu, không, tất cả không có gì chắc chắn hết, mà mình đã biết nó không chắc rồi, mình còn ráng mình giữ nó thì mình giữ gì giờ? Mình biết rằng mình đã không chắc rồi, mà mình bản thân mình không chắc, vật chất không chắc, thì mình giữ nó chừng nào mình khổ chừng đấy,